Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng Giêng năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Giáo huấn số 8. Chúa Giêsu và đền thờ. Chúa Giêsu cũng như các tiên tri trước Người tỏ lòng tôn kính rất sâu xa đối với đền thờ Jerusalem. Ở đó, Người đã được Thánh Giuse và Đức Maria tiến dâng 40 ngày sau khi Người ra đời. Lúc 12 tuổi, Người quyết định ở lại trong đền thờ để nhắc cha mẹ Người nhớ rằng Người phải lo việc của cha Người. Trong quãng đời ẩn dật của Người, Người đều lên đền thờ mỗi năm ít nhất để mừng lễ vượt qua. Thừa tác vụ công khai của Người được đánh dấu như theo nhịp điệu những lần Người hành hương lên Jerusalem vào những dịp lễ lớn của Người Do Thái. Chúa Giêsu lên đền thờ với tính cách là đến một nơi để gặp gỡ Thiên Chúa. Đối với Người, đền thờ là nhà của cha Người, nhà cầu nguyện, và Người phẫn nộ bởi vì tiền đường đền thờ đã trở thành nơi buôn bán. Sở dĩ Người xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, đó là vì lòng yêu mến nhiệt thành đối với cha Người. Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Thánh Kinh. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Sau khi Người phục sinh, các tông đồ vẫn giữ một lòng tôn kính đạo hạnh đối với đền thờ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 583 và 584. 19. Thứ hai. 20. Thứ ba, Thánh Fabiano Giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano tử đạo. 21. Thứ tư, Thánh Anne trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 22. Thứ năm, Thánh Vinh Sơn phó tế tử đạo. 23. Thứ sáu. 24. Thứ bảy, Thánh Francisco Salesio giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 25. Tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai thường niên năm B.
Ta đi lên đền Chúa ta, lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiên tiên bước lên đền đền thánh của Người, cất tiếng hát vui lên dân thánh của Người. Tiên tiên bước loan truyền hồng ân của Chúa trời, ta hát mừng tình thiên phú Chúa ta. Cha chúng ta một ngày trong nhà cha giống yêu, sự vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Từ muôn phương ta về đây sánh vai bên đường, đường
đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.
Như Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ của ba môn đệ đầu tiên là Gioan, là Andre và Phêrô. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà cuộc đời của ba môn đệ đã được biến đổi. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta được gặp gỡ lời Chúa, gặp gỡ được mình Thánh Chúa, và nhờ đó cuộc đời mỗi người chúng ta cũng được biến đổi trong Chúa. Giờ đây để lời cầu nguyện chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đất cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên ở Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu, và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel, cầu trả lời, này tôi đây, rồi chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli trả lời, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi. Samuel đi ngủ lại, nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel trỗi dậy, chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli trả lời, này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mặc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy chạy đến Heli và nói, này tôi đây, vì thầy gọi tôi. Heli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel, hãy đi ngủ, và nếu người còn gọi con, thì con nói rằng, lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước. Samuel, Samuel, và Samuel thưa, lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Phần Samuel ngày càng lớn lên, Chúa hằng ở cùng cầu, và cầu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu, Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai tôi. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tôi. Bây giờ tôi đã thưa, này tôi xin đến.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
Như trong quyển vàng đã chép về tôi, lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đây lòng tôi.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
Tôi đã loan truyền đức công minh của Chúa trong đại hội, thực tôi đã chẳng ngậm môi. Lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng người cho ta sống lại. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn, vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Lạy Chúa trời đất, Chúa đang chung cùng vì đã mặc thai cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống từ xưa tới nay, nghĩ lại, chúng ta gặp gỡ không biết bao nhiêu người mà kể. Nhưng trong số rất nhiều người mà chúng ta gặp gỡ đó, chúng ta nhớ và thân được mấy người? Người ta thường nói, quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Thật vậy, ta có thể có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng hầu hết là các cuộc gặp gỡ ở mức độ xã giao bên ngoài. Có nhiều người ta gặp gỡ hàng ngày, nhưng vẫn không thể nào gần gũi được họ. Mặc dù vậy, bên cạnh những cuộc gặp gỡ chóng qua đó, ta lại có những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, làm ta thay đổi cuộc đời, làm cho ta không bao giờ quên được. Trong công ăn việc làm, có người ta gặp là ta gặp được cơ hội làm ăn, làm thay đổi cả sự nghiệp. Một người bệnh nặng mà gặp đúng thầy đúng thuốc thì vui biết là giường nào. Rồi trong tình yêu, có những người ta mới gặp đã yêu rồi. Người ta gọi là tiếng sét ái tình, và thường các cuộc gặp gỡ ấy để lại những dấu ấn khó quên. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay cũng trình bày cho chúng ta những cuộc gặp gỡ như vậy. Bài đọc 1 trình bày cuộc gặp gỡ giữa Samuel với Thiên Chúa. Samuel lúc này chỉ là một cậu bé giúp việc cho thầy cả Hê-li. Samuel thường ngủ trong đền thờ. Và một đêm nọ, khi Samuel đang ngủ, thì Thiên Chúa đã kêu gọi Samuel. Và cuộc gặp gỡ này của Samuel với Thiên Chúa đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Samuel. Ông trở thành tiên tri của Thiên Chúa, trở thành thủ lãnh của dân Chúa, và kinh nghiệm gặp gỡ đó làm ông không thể nào quên được. Và Kinh Thánh viết, Samuel lớn lên và ông không để rơi rớt lời nào của Thiên Chúa. Còn bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ tương tự giữa ba môn đệ đầu tiên là Gioan, Andre và Phêrô với Chúa Giêsu. Đây là một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của các tông đồ. Các ông từ những người chài lưới bình thường đã trở thành những con người vĩ đại qua mọi thời, trở thành tông đồ của Chúa, trở thành trụ cột của hội thánh và trở thành thánh trong nước Chúa. Đây là cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng rất sâu đậm trong cuộc đời của các tông đồ, mà cụ thể là tông đồ Gioan. Khi viết đoạn tin mừng hôm nay Có lẽ lúc đó Gioan đã già lắm rồi. Nhưng sự kiện ông gặp Chúa thì xảy ra lúc ông chỉ là một chàng thanh niên 20 mấy tuổi thôi. Nghĩa là mấy chục năm sau biến cố gặp Chúa Giêsu lần đầu, ông vẫn nhớ như in những lời nói của Chúa với mình. Cũng nhớ chính xác thời gian xảy ra. Gioan viết, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, tức là lúc 4 giờ chiều. Và không phải chỉ có hai cuộc gặp gỡ này, trong dọc dài lịch sử hội thánh đã có biết bao nhiêu con người đã gặp Chúa và được biến đổi. Thánh Phaolô, kể từ khi bị ngã ngựa trên đường đi Damas, ông đã bừng tỉnh. Từ một kẻ say sưa bắt bớ đạo Chúa, ông đã trở thành một tông đồ nhiệt thành và xác tín. Đức Kitô sống trong tôi và không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Rồi các vị thánh như Augustino, Ignacio và nhiều vị thánh khác, từ những cuộc đời sa ngã, họ đã trở nên những con người thánh thiện, nhiệt thành với sự nghiệp của nước Chúa. Một câu nói của Chúa, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì, đã làm chuyển hướng cả cuộc đời của chàng Phanxicô. Một câu trong phúc âm, hãy bán tất cả những gì ngươi có, đem làm phúc cho người nghèo, rồi đến mà theo ta, đã làm thay đổi hẳn con người của chàng Anton. Là những người Kitô hữu, là những người đi theo Chúa, chọn Chúa làm lễ sống, làm cùng đích cho đời mình. Chúng ta vốn thường xuyên đọc kinh xem lễ, nhưng rồi một lúc nào đó, ta băn khoăn tự hỏi, liệu ta đã thực sự gặp Chúa hay chưa? Bao nhiêu lần đọc kinh xem lễ, rước lễ đón Chúa vào trong tâm hồn, vào trong con người mình. Nhưng liệu những việc đó có để lại cho chúng ta chút ấn tượng nào không? Hay nó cũng như những cuộc gặp gỡ xã giao hàng ngày, gặp rồi quên, gặp gỡ kiểu đại khái để chu toàn công việc, chu toàn bổn phận ngày Chủ nhật, chứ chẳng có chút ấn tượng nào hay tình cảm nào cả. Và dù ta có gặp theo kiểu đó bao nhiêu lần đi nữa, thì nó cũng chỉ ở mức độ xã giao bên ngoài mà thôi. Ta vẫn không thể nào gặp gỡ thật sự được Thiên Chúa. Chẳng lẽ khi chúng ta cầm lá đơn đi xin phỏng vấn xin việc, gặp người phỏng vấn chúng ta không chút hồi hộp sao? Hay khi chúng ta đi gặp một người quyền thế có ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của chúng ta, như khi đi gặp ông hiệu trưởng, gặp một ông giám đốc hay chủ tịch nào đó, hay đi gặp giám mục hay giáo hoàng chẳng hạn, chúng ta lại không chuẩn bị kỹ càng và hồi hộp lo lắng khi gặp mặt các vị ấy sao? Thế nhưng, mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, tham dự thánh lễ, gặp gỡ Thiên Chúa, đấng có quyền trên sự sống sinh mạng, trên tương lai sự nghiệp và vận mạng muôn đời của chúng ta có chuẩn bị gì không? Có chút nào hồi hộp kính sợ Thiên Chúa là Chúa trời đất, Chúa của sự sống sự chết của chúng ta không? Có lẽ vì không chuẩn bị gì hết, nên biết bao nhiêu lần đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và rước lễ, chúng ta vẫn vậy. Người gặp gỡ Thiên Chúa thật sự thì luôn đưa đến sự biến đổi. Samuel, các tông đồ và biết bao nhiêu con người đã thay đổi cuộc đời nhờ gặp gỡ Chúa. Hãy để lời Chúa và mình máu Thánh Chúa thấm vào trong con người ta, vào trong ngôn ngữ và hành động của ta. Càng gặp gỡ kết thiệp với Thiên Chúa thì ta càng được biến đổi. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm Đường Hy Vọng có viết, việc cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện là ta nối liền kết hợp với Thiên Chúa, như bóng đèn điện sáng nhờ nối kết với máy phát điện, với nguồn điện vậy. Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa, vì máy móc tự động có thể làm tốt hơn ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể gặp Chúa qua các giờ kinh, giờ cầu nguyện, giờ tham dự thánh lễ và được Chúa biến đổi mỗi ngày. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất.
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, đấng được Chúa Cha sai đến, đã yêu thương mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Với thái độ sẵn sàng đáp trả lời xin vâng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Này con xin đến để thực thi ý Chúa, hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các tu sĩ nam nữ trong năm về đời sống thánh hiến này biết tái khám phá niềm vui bước theo Đức Kitô và nhiệt thành dấn thân phục vụ người nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, biết hướng đến một tình yêu trong sáng, tôn trọng nhân phẩm của nhau, hầu xây dựng gia đình tương lai trong tình thương và ân sủng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Họ đã đến xem và ở lại với Người. Xin cho nhiều bạn trẻ lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, tìm đến gặp Chúa và ở lại với Người, để mai này trở nên những nhà truyền giáo đầy nhiệt thành của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Xin cho các gia đình luôn siêng năng đọc và sống lời Chúa, để họ ngày càng trở thành cộng đoàn sống động trong đức tin và nồng nàn trong đức mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ. Xin cho chúng con hân hoan và nhiệt thành chu toàn công việc theo bậc sông và khả năng của mình,
để nhiều người được hưởng niềm vui cứu độ, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay Cha, để các đồng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mọi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà khi chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đại đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau giao ước mơ và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây. Chúng ta giam nguyện rằng,
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị yên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ. Sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian. Xin thương xót chúng con, lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tôi gần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần đang chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa yêu con mênh mông như biển thay bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dâng dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tâm banh bởi trời, xin ban thanh thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Về đây, về với mẹ luôn. đèn giữa nơi rừng xa, lặng tai nghe tiếng dân gần xa. Mẹ mang đèn xót đau lệ nhòa, mẹ mang đèn thiếu đôi bàn tay, chúng con xin góp đôi bàn tay để cuộc đời bớt khổ, để cuộc đời nở hoa, để mọi người nhận ra tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần để Người trợ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, linh hứng chúng ta và làm cho chúng ta tiến tới. Các cha mẹ hãy dưỡng nuôi con cái mình bằng lời Chúa và gương sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên trong thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 33 trẻ em nam nữ trong nhà nguyện Sistina, và trong bài huấn dụ khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại công trường Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 11 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 33 trẻ em nam nữ, con của các nhân viên làm việc trong tòa thánh. Sau lời chào mở đầu, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các cha mẹ. Ngài nói, mở đầu buổi cử hành này, tôi xin hỏi các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu. Anh chị em đặt tên cho con là gì? Anh chị em xin gì cho con cái anh chị em với giáo hội Chúa? Anh chị em thân mến, khi xin bí tích rửa tội cho con cái anh chị em dấn thân giáo dục chúng trong đức tin, để trong việc tuân giữ các giới răn chúng học, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Anh chị em có ý thức được trách nhiệm này của anh chị em không? Các cha mẹ thưa, có. Và anh chị em là cha mẹ đỡ đầu, anh chị em có sẵn sàng trợ giúp cha mẹ các em trong nhiệm vụ quan trọng như thế không? Các cha mẹ đỡ đầu thưa, có. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, các trẻ em thân mến, với niềm vui lớn, giáo hội Chúa đón nhận các con. Nhân danh Người, Cha làm dấu thánh giá cho các con. Và sau tôi, anh chị em là cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu, cũng làm dấu thánh giá Chúa Kitô cứu thế trên con của anh chị em. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Ngài đào sâu ý nghĩa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và nhấn mạnh rằng, với biến cố này, thời gian của trời đóng kín đã kết thúc, chúng ta đang sống trong thời gian của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Phúc âm miêu tả điều xảy ra trên bờ sông Giô-đan. Trong khi ông Gioan Tẩy Giả ban phép rửa cho Chúa Giêsu, thì trời mở ra. Như thế đã chấm dứt thời gian trời đóng, ám chỉ sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa và bẻ gãy mối liên hệ giữa đất và trời, và như thế xác định sự bần cùng và thất bại của cuộc sống chúng ta. Trời mở ra ám chỉ rằng Thiên Chúa đã ban ơn thánh người để trái đất cho hoa trái của nó. Như thế, trái đất trở thành nơi ở của Thiên Chúa giữa loài người, và từng người trong chúng ta có khả thể gặp gỡ con Thiên Chúa khi kinh nghiệm tất cả tình yêu và lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa hiện diện thực sự trong các bí tích, một cách đặc biệt trong bí tích thánh thể. Chúng ta có thể gặp gỡ người nơi gương mặt của các anh chị em chúng ta, cách riêng nơi người nghèo, người bệnh, người bị tù, người tị nạn. Họ là thịt xác sống động của Chúa Kitô khổ đau và là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, trời không chỉ xé ra mà Thiên Chúa lại nói và làm vang lên tiếng nói của người. Con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Tiếng của Thiên Chúa Cha loan báo mầu nhiệm dấu ẩn nơi con người được vị tiền hô làm phép rửa. Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể cũng là ngôi lời vĩnh viễn mà Thiên Chúa Cha đã muốn nói với thế giới. Chỉ khi lắng nghe, đi theo và làm chứng cho lời đó, chúng ta mới có thể làm cho kinh nghiệm đức tin của chúng ta phong phú tràn đầy, mà mầm giống đã đặt đẻ trong chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội. Và rồi biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu, điều này cho phép Đức Kitô đấng được sức dầu của Chúa, khai mào sứ mệnh của người là cứu rỗi tất cả chúng ta. Chúa Thánh Thần, đấng vĩ đại bị lãng quên trong lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là đấng bị bỏ quên. Chúng ta cần xin sự trợ giúp của người, sức mạnh của người, linh hứng của người. Chúa Thánh Thần là đấng đã linh hoạt toàn cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu, cũng là thần khí hướng dẫn cuộc sống Kitô, cuộc sống của con người nam nữ nói rằng họ là tín hữu Kitô và muốn là tín hữu Kitô. Đặt đẻ dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần, cuộc sống Kitô và sứ mệnh mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận được nhờ sức mạnh của bí tích thánh tẩy, có nghĩa là tìm lại lòng can đảm tông đồ cần thiết, giúp thắng vượt các thích nghi trần tục dễ dãi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói:
Maria, Madre di Dio della Chiesa, accompagna il cammino di tutti noi battezzati.
Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội, đồng hành với tất cả chúng ta là những người đã được rửa tội. Xin Mẹ giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và trong niềm vui phục vụ tin mừng, để như thế trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo các ý chỉ nói trên, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
e concepit Spiritus
Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Exultet
per lucem eis. Feciescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et tus in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 11 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.